Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt 2 chốt kiểm tra liên ngành để phòng chống dịch COVID-19.
Thời gian qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Góp phần vào sự chung sức đồng lòng ấy, có sự đóng góp của các tổ tự quản phòng chống dịch tại các tổ dân phố.
Nhờ làm tốt việc nắm bắt và định hướng dư luận, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố Thái Nguyên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở, chuyên mục hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu tháng 3 trên địa bàn ước đạt 1,24 tỷ đô la Mỹ, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Tính chung quý 1/2020, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu ước đạt 3,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 33,8 triệu đô la Mỹ, giảm trên 47%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 3,52 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,7%. Hầu hết các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, nguyên liệu và linh kiện điện tử đạt 3,46 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,7%. Vải các loại và nguyên phụ liệu dệt may đạt 31,1 triệu đô la Mỹ, giảm 31,4%. Chất dẻo plastic nguyên liệu đạt 22,3 triệu đô la Mỹ, giảm 39,4%. Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc đạt 4,2 triệu đô la Mỹ, giảm 40,7%. Giấy các loại đạt 0,8 triệu đô la Mỹ, giảm gần 53%. Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 7,9 triệu đô la Mỹ, bằng 18,6% so với cùng kỳ. Nguồn nguyên liệu và hàng hóa nhập khẩu trên địa bàn trong quý 1 chiếm trên 97% tổng giá trị được nhập khẩu theo hình thức trực tiếp và chủ yếu từ thị trường châu Á. Trong đó, từ Hàn Quốc là 1,7 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc 885 triệu đô la Mỹ, Nhật Bản 365 triệu đô la Mỹ.
Thực hiện công văn số 1120 ngày 5 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng chống dịch COVID-19, ngày 6 tháng 4 năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 2 chốt kiểm tra tại nút giao Tân Lập và nút giao Thịnh Đán. Tại mỗi chốt kiểm tra đã bố trí 60 người, gồm lực lượng công an, y tế, quân sự, quản lý thị trường, thanh tra giao thông, dân quân tự vệ, cán bộ xã, phường, thị trấn nơi đặt chốt. Lực lượng tham gia trực chốt được chia làm 3 ca, đảm bảo thực hiện kiểm soát 24 trên 24 giờ. Trung bình mỗi chốt kiểm tra liên ngành để phòng dịch COVID-19 kiểm soát trên 1.200 lượt xe, kiểm tra thân nhiệt trên 1.400 lượt người một ngày. Qua kiểm tra kiểm soát, lực lượng kiểm tra liên ngành chốt tại nút giao Thịnh Đán đã phát hiện 3 trường hợp buôn bán gần 30.000 khẩu trang vải và khẩu trang 3 lớp không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng kiểm tra đã lập biên bản để xử lý theo đúng quy định. Đặc biệt, tại 2 điểm chốt đã đưa 2 trường hợp có thân nhiệt cao vào bệnh viện A để kiểm tra theo dõi.
Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, cũng như nâng cao ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh, vừa qua đoàn phường Túc Xuyên đã hoàn thiện lắp đặt 4 bộ tuyên truyền trực quan hình ảnh tại ngã năm tỉnh ủy, 2 bộ tại bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả và trả hồ sơ phường Túc Xuyên. Nội dung tuyên truyền như đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch có cồn, hạn chế tập trung đông người. Khi sốt, ho, khó thở, liên hệ ngay cơ sở y tế địa phương. Ngoài việc lắp đặt các bộ tuyên truyền trực quan hình ảnh, đoàn phường Túc Xuyên còn thành lập đội xung kích tình nguyện hỗ trợ khai báo y tế, phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó thể hiện tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ phường Túc Xuyên trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Sáng ngày 8 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Thượng tổ chức trao tặng 2,5 tạ gạo cho 52 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ 10 kg gạo. Trong đó có 3 tạ gạo do gia đình bà Đào Thanh Hảo, xóm Nam Đồng, xã Tân Cương tặng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và 2,2 tạ gạo do Ủy ban Nhân dân xã Hùng Thượng trích từ quỹ vì người nghèo của xã. Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện để hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Thượng đã tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, Mặt trận Tổ quốc xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới Ban công tác Mặt trận 10 xóm để hỗ trợ người nghèo trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh. Anh Vũ Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Thượng cho biết thêm.
Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp như địa phương tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để cho người dân tiếp tục nâng cao ý thức để phòng chống dịch bệnh COVID. Bên cạnh đó là tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ, chung tay vào cái việc giúp đỡ người nghèo trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID này.
Là một trong 52 hộ nghèo được nhận gạo đợt này, bà Dương Thị Thiệp ở xóm Cậy xúc động nói.
Thì tôi rất phấn khởi, cảm ơn Đảng Nhà nước quan tâm đến hộ nghèo chúng tôi. Từ thời điểm này thì tôi nhận thấy là rất kịp thời, đang cái lúc mà khó khăn, gạo không có đủ ăn đâu.
Được biết, tính đến cuối năm 2019, xã Hùng Thượng còn 66 hộ nghèo. Trong thời gian tới, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh và số tiền ủng hộ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy và phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, làm tốt công tác hỗ trợ cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã tích cực chung tay tham gia phòng chống dịch COVID-19. Góp phần vào sự chung sức đồng lòng ấy, không thể không nhắc tới vai trò của các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đều đặn 2 ngày một lần, tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn lại thông tin tuyên truyền các văn bản chỉ thị cũng như các hướng dẫn từ trung ương đến cấp xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh của xóm. Ngoài ra, tổ tự quản còn thường xuyên giám sát chặt chẽ các trường hợp tự cách ly tại nhà, kiểm soát chặt chẽ các di biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là trường hợp gia đình có người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài hay những gia đình có người thân đi làm ăn, công tác tại các tỉnh khác. Nhờ bám sát địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nên dù mới thành lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, nhưng tổ tự quản đã kiểm soát chắc tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của xóm Mỏ Đá. Hiện nay, cả xóm có 183 hộ với 653 nhân khẩu, thì tất cả các hộ đều chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Chính phủ và các cấp ngành về công tác phòng chống dịch, trong đó có việc tự cách ly toàn xã hội. Nói về hoạt động của tổ tự quản, bà Đỗ Thị Huệ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 xóm Mỏ Đá cho biết.
Ngay sau khi nhận được quyết định thành lập tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân xã Ninh Sơn, tổ tự quản có trách nhiệm hàng ngày nắm bắt, theo dõi các công dân trong xóm về các hoạt động, tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân thực hiện tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bắt buộc công dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kiểm tra khai báo y tế đối với các công dân đi từ tỉnh khác tới địa phương, các công dân đi từ nước ngoài về và giám sát chặt chẽ về nhân khẩu và hộ khẩu tại xóm. Từ ngày 2 tháng 4 đến nay, do được tuyên truyền tốt nên toàn thể nhân dân xóm Mỏ Đá nghiêm túc chấp hành tốt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Các cơ sở kinh doanh không cần thiết nghiêm túc đóng cửa để thực hiện tốt việc cách ly xã hội trong phòng chống dịch COVID-19.
Là phường trung tâm thành phố Thái Nguyên, thời gian qua công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường Phan Đình Phùng cũng diễn ra quyết liệt, tích cực và hiệu quả. Hiện nay phường có tất cả 26 tổ tự quản về phòng chống dịch COVID-19 với trên 250 thành viên là trưởng các tổ chức chính trị, đoàn thể và xã hội ở các tổ dân phố. Để các tổ hoạt động hiệu quả và đảm bảo an toàn cho chính các thành viên của tổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân phường đã trích kinh phí của địa phương, trang bị cho mỗi thành viên 2 chiếc khẩu trang và 1 lọ nước sát khuẩn rửa tay. Điều đáng nói là ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chung theo công văn 783 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, các tổ tự quản còn xây dựng kế hoạch tuyên truyền hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh chung của cả nước. Một trong những cách làm linh hoạt của các tổ là thành lập nhóm Zalo chung của cả tổ dân phố do đồng chí tổ trưởng dân phố làm quản trị. Việc tuyên truyền các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các cấp ngành lên nhóm Zalo rất tiện cho các hộ gia đình có thể theo dõi. Đồng thời, tổ dân phố và ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường cũng có thể theo dõi việc khai báo y tế, tạm trú, tạm vắng, tình hình chấp hành việc cách ly tại gia đình, việc đeo khẩu trang khi tiếp xúc và khi ra ngoài của mỗi công dân trong tổ, việc chấp hành đóng cửa các hàng quán không phải là hàng thiết yếu trên địa bàn. Chính việc đưa các thông tin theo hai chiều như vậy đã giúp việc tuyên truyền phòng chống dịch của các tổ dân phố được kịp thời. Nói về hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Hàng ngày thì tổ tự quản, ngoài cái việc triển khai các văn bản của địa phương xuống cho người dân, thì tổ tự quản thường xuyên thành lập các cái nhóm đi nhắc nhở người dân là thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch bệnh, nhất là từ khi thực hiện cái chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các tổ tự quản hoạt động thường xuyên và rất đều đặn, nâng cao cái chất lượng hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua trên địa bàn phường.
Được biết, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 401 tổ công tác tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 32 xã phường với gần 2.900 thành viên tham gia. Các thành viên tham gia tổ tự quản hoạt động trên tinh thần tự nguyện và có độ tuổi dưới 60, đảm bảo đầy đủ các thành phần theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Có thể thấy, việc các tổ tự quản về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thành lập và đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả nhất định trong việc hỗ trợ kiểm soát tại chỗ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở. Qua đó giúp các cấp chính quyền từ xã, phường đến thành phố có thêm thông tin và sự trợ giúp kịp thời tại chỗ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai đề án số 02 DATU về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên rộng khắp. Nhờ làm tốt việc nắm bắt và định hướng dư luận, đội ngũ này đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm phát sinh từ cơ sở. Trong chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng, cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết Giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.
Hiện nay, toàn thành phố có 2.730 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố và cơ sở. Hàng năm, Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo 100% cộng tác viên và cán bộ phụ trách công tác dư luận xã hội được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội. Đồng thời, phối hợp với phòng chuyên môn của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức từ 3 đến 4 cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội trên địa bàn. Ban tuyên giáo Thành ủy duy trì hoạt động giao ban đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội mỗi tháng một lần. Trong đó, yêu cầu nộp phiếu phản ánh nhanh tình hình tư tưởng ở địa phương. Nhờ đó, thông tin dư luận xã hội trên địa bàn được phản ánh kịp thời, phong phú và chất lượng thông tin ngày càng sâu sắc hơn, góp phần phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đối với một số dự án, công trình trọng điểm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã làm tốt việc nắm thông tin, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở, giúp các dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả. Điển hình như dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên ở xã Thịnh Đức. Qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, ban đầu trên 100 hộ dân khu vực bị ảnh hưởng ở xã còn băn khoăn về tính khả thi của dự án nên chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng. Từ đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ban, ngành, cùng xã Thịnh Đức vào cuộc tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin về dự án, cũng như cam kết tiến độ thực hiện để người dân thấy được lợi ích kinh tế sau khi dự án hoàn thành. Sau nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại, người dân nhận thức được ý nghĩa thiết thực của dự án nên đã đồng thuận. Kết quả trong 3 tháng, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, vượt kế hoạch 2 tháng, đưa dự án đi vào hoạt động giai đoạn 1 cuối năm 2017 với quy mô 30 ha. Hiện thành phố đang triển khai giai đoạn 2, tiếp tục chi trả bồi thường, hỗ trợ cho một số hộ thuộc diện ảnh hưởng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài Nghĩa Trang, An Lạc Viên, các dự án trên địa bàn cũng đã hoàn thành đi vào sử dụng như đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, trung tâm thương mại FCC, tòa nhà Techco, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Bên cạnh việc tuyên truyền, thực hiện tốt các dự án, công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền còn góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đầu năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực tuyên truyền về nội dung này. Ngoài phát tờ rơi, treo pano, áp phích, băng rôn, thành phố cũng chú trọng cung cấp những thông tin chính thống tới từng xóm, tổ, gia đình trên địa bàn để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về dịch, từ đó chủ động có ý thức phòng dịch tốt hơn. Khi thành phố trích 10 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để mua 1 triệu chiếc khẩu trang cấp phát miễn phí cho người dân, có nhiều nơi thắc mắc vì chưa được cấp phát, việc cấp phát nhanh, chậm. Qua nắm bắt tình hình, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cũng đã tuyên truyền hiệu quả để người dân nhận thức đúng việc cấp phát khẩu trang của thành phố chỉ mang tính hỗ trợ. Mỗi người nên chủ động tự trang bị thêm cho mình phương tiện cũng như kiến thức để phòng chống dịch COVID-19. Bởi vậy, cơ bản, nhân dân đều đồng tình, phấn khởi trước chủ trương này của thành phố. Nói về định hướng thời gian tới, đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cùng với đó là tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet. Từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xử lý kịp thời những vụ việc, vấn đề bức xúc dư luận, không để phát sinh điểm nóng ở cơ sở. Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội quan tâm tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về phòng chống dịch với phương pháp tuyên truyền đúng mức, kịp thời, khoa học. Phối hợp chỉ đạo nắm chắc thông tin trên mạng xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, sẽ tiếp tục tuyên truyền về tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, trong đó trọng tâm về công tác tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục hướng tới đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam đã bước vào giai đoạn mới. Số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 16 CTTTC về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chỉ thị như sau.
Thực hiện lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, cùng nỗ lực để chiến thắng đại dịch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020. Tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách sau. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc, theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn sau. 1. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu là 2 mét. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Để khai báo y tế, người dân chỉ cần tải ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Ứng dụng nCoV hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS. Ngoài ra có thể khai trực tuyến tại tờkhaiyte.vn. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch, đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Qua đó, nhằm giúp phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, gọi ngay đến đường dây nóng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên 0967 821 212, 0903 286 422, 0942 144 368 hoặc cơ sở y tế gần nhất.
Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nơi tập trung đông dân cư chiếm gần 1/3 dân số của tỉnh, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Để chủ động công tác phòng chống dịch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện quyết liệt chặt chẽ hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành, quyết tâm. Trước đó, thành phố đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun khử trùng tiêu độc tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà ga, bến xe, trung tâm thương mại, các cơ sở tôn giáo, thành lập đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang phòng dịch miễn phí cho tất cả người dân trên địa bàn, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, nhân lực, cơ số thuốc phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, tỉnh và thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống dịch. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân hãy bình tĩnh, không hoang mang, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hoảng sợ, tích trữ lương thực, việc mỗi người cần làm bây giờ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng, vấn đề một số nước đã vấp phải. Nếu chúng ta không cương quyết việc này thì hậu quả khôn lường đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong chỉ thị có nêu rõ, người dân chỉ nên ra ngoài khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, buổi sáng và buổi chiều vẫn còn tình trạng người dân đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đề nghị người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ nên tập thể dục tại nhà để thực hiện nghiêm chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh. Có như vậy mới đảm bảo sức khỏe và tính mạng của chính mình và cộng đồng. Cách ly 15 ngày, chúng ta cần phải làm gì? Cách ly xã hội hay giãn cách xã hội là một trong những biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Thủ tướng ban hành chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ đêm ngày 1 tháng 4 trên phạm vi toàn quốc. Các yêu cầu khi cách ly xã hội bao gồm chỉ đi ra ngoài để mua thực phẩm, kiểm tra sức khỏe hoặc đi làm chỉ khi công việc buộc chúng ta phải tới công sở. Khi đi ra ngoài, chúng ta cần giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với người gần nhất. Rửa tay ngay khi về tới nhà và sau khi có tiếp xúc với các bề mặt. Không đi thăm hỏi kể cả bạn bè và người thân trong gia đình. Cách ly xã hội là biện pháp cao hơn là chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, nhưng đây không phải là yêu cầu phong tỏa. Tuân thủ cách ly chỉ ra ngoài trong những trường hợp sau: mua lương thực thực phẩm cần thiết, mua thuốc, cấp cứu, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, nơi công cộng, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động, thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Những hàng thiết yếu nào được phép mở cửa trong những ngày cách ly toàn xã hội? Siêu thị tổng hợp, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, trung tâm thương mại, mở siêu thị tổng hợp, văn phòng cho thuê, bệnh viện, chợ dân sinh, mở các cửa hàng thực phẩm, rau quả, đồ khô, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ, cửa hàng tạp hóa kinh doanh trái cây, chỗ kinh doanh nông sản, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ngân hàng, cửa hàng kinh doanh xăng dầu, ga, khí đốt.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, công văn số 839 ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động trong thời gian phòng chống dịch. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp thông qua dịch vụ công trực tuyến, bưu chính viễn thông và sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thái Nguyên tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, thông báo tìm kiếm việc làm, trả kết quả giải quyết cho người lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và nghề học, tuyển dụng và cung ứng lao động phục vụ mọi người dân và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các hình thức. Đường Bưu điện, địa chỉ số 2A, đường Chu Văn An, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02083-857-605, 02083-858-365, 02083-857-021. Trong giờ hành chính, ứng dụng Zalo qua số điện thoại 0972-383-688. Website vietlamthainguyen.gov.vn. Email bhtnthainguyen2020a@gmail.com. Lưu ý, mọi người dân khi có nhu cầu giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp có thể đến bưu điện nơi cư trú để nhận các mẫu giấy tờ theo quy định và được hướng dẫn thủ tục.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Minh Tâm, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.